Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 5 năm 2014 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc phản công quân sự ở miền Đông. Các chiến chức Afghanistan từ bỏ cuộc tìm kiếm người sống sót trong vụ đất lở. Và quân đội Yemen hạ sát gần 40 chiến binh Al-Qaeda ở miền Nam.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Robert Carmichael tường trình về việc Campuchia và Australia tiến gần hơn đến thỏa thuận về người tị nạn. Thông tin viên Roseanne Skirb tường trình về việc san hô thích nghi với sự tăng nhiệt của trái đất. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Sau đó, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Ukraine cho biết họ sẽ tiếp tục thực hiện cuộc phản công chống lại những phần tử đòi ly khai thân Nga ở miền Đông, trong lúc Điện Kremlin nói rằng họ nhận được hàng vạn lời kêu cứu từ khối dân nói tiếng Nga trong vùng này. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine ông Arsen Avakov nói rằng binh sĩ đã chiếm lại một tháp truyền hình và các tòa nhà chính phủ từ tay phiến quân ở Kramatorsk, là một thị trấn gần thành phố Sloviansk, cứ địa của phe thân Nga. Ông Andriy Baruby, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine ngày hôm nay cho biết một cuộc hành quân chống khủng bố sẽ được thực hiện tại những thành phố khác ngoài Sloviansk và Kramatorsk. Tại Moscow, một người phát ngôn của Điện Kremlin nói rằng Tổng thống Vladimir Putin chưa quyết định về cách ứng phó với cuộc phản công của Ukraine hay với cái chết của ít nhất 42 người, hầu hết là người thuộc phe thân Nga, trong vụ giao tranh hôm thứ Sáu ở thành phố cảng Odessa. Nga hiện có ít nhất 40.000 binh sĩ tụ tập trong vùng biên giới giáp với Ukraine, và Điện Kremlin tuyên bố họ bảo lưu quyền tiến vào Ukraine để bảo vệ những người gốc Nga. Tại Kiev, chính phủ lâm thời loan báo 2 ngày truy điệu dành cho những người thiệt mạng hôm thứ Sáu trong vụ giao tranh ở Odessa. Những người mục kích nói rằng trận chiến trên đường phố kéo dài nhiều giờ đồng hồ tại thành phố cảng ven Hắc Hải này đã chấm dứt với một đám cháy lớn tại một tòa nhà của công đoàn, là nơi mà những phần tử đòi ly khai dùng làm nơi ẩn náu. Hiện chưa rõ phe nào nổi lửa đốt nhà, nhưng những người mục kích nói rằng bom xăng đã nổ xung quanh tòa nhà trong lúc hỗn loạn và có nhiều tiếng súng nổ. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã tán dương việc trả tự do cho các giám sát viên Âu Châu bị các phần tử đòi ly khai bắt giữ gần Sloviansk hôm 25 tháng 4. Ông Kerry nói rằng Nga phải ngừng hỗ trợ cho phe đòi ly khai. Nhưng các giới chức ở Moscow cho biết là Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã phản bác và ông nói rằng Washington nên buộc chính phủ ở Kiev chấm dứt cuộc phản công quân sự ở miền Đông. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các giới chức ở miền Bắc Afghanistan không còn hy vọng tìm thêm người sống sót trong vụ đất lở làm cho hàng ngàn dân làng bị chôn vùi trong đất đá bùn lầy và họ đã quyết định từ bỏ cuộc tìm kiếm. Nhân viên cứu hộ cũng bày tỏ sự lo lắng là những vụ đất lở lại có thể xảy ra nữa sau nhiều ngày mưa lớn trong khu vực giáp ranh với Tajikistan, Trung Quốc và Pakistan. Ngày hôm qua, dưới hồ đất ẩn làng Aap Barik của tỉnh Badakhshan chỉ thu hồi được 2 thi hài. Ngày hôm nay, các nhân viên cứu hộ chuyển trọng tâm hoạt động của họ sang việc cung cấp nơi tạm trú, lương thực và thuốc men cho khoảng 4.000 người bị thất tán vì thảm họa xảy ra hôm thứ Sáu. Các con số ước tính về số người chết và bị mất tích khác nhau khá nhiều, từ vài trăm người cho tới hơn 2.700 người. Con số cuối cùng có lẽ không bao giờ biết được bởi vì hiện trường đã được tuyên bố là một ngôi mộ tập thể và nhiều người còn mất tích. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Ban Ki-moon đã chính thức chia buồn và hứa sẽ giúp đỡ. Tổng thống Nam Triều Tiên bà Park Geun-hye hôm nay đến thăm gia đình của những hành khách còn mất tích sau vụ chìm vào hồi tháng trước và bà hứa sẽ trừng trị đích đáng những người chịu trách nhiệm đối với thảm họa này. Nhà lãnh đạo của Nam Triều Tiên ngày hôm nay nói với những gia đình đang chờ tại bến cảng trên đảo Jindo gần nơi xảy ra tai nạn rằng bà cảm thấy đứt ruột khi nghĩ tới nỗi đau buồn của họ. Ngày hôm nay, số tử vong được xác nhận là 244 người, trong lúc có 58 người mất tích và có 174 người sống sót. Khi bị lật và chìm hôm 16 tháng 4, chiếc phà Seoul chở 476 người, trong đó có 325 học sinh của một trường trung học định tới đảo Jeju để du ngoạn.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Hoa Kỳ hứa là sẽ cung cấp ngân khoản cho các nỗ lực duy trì ổn định và xây dựng dân chủ ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Nhưng Washington muốn có sự bảo đảm là Tổng thống Joseph Kabila sẽ rời khỏi chức vụ khi nhiệm kỳ hiện nay của ông chấm dứt. Ngoại trưởng Mỹ ông John Kerry ngày hôm nay đã họp tại Kinshasa với ông Kabila để thúc giục nhà lãnh đạo này tuân hành hiến pháp trong cuộc bầu cử sắp tới. Hiến pháp của Congo không cho phép Tổng thống Kabila được tranh cử cho nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp vào năm 2016. Hiện chưa rõ là ông Kabila có đồng ý với ông Kerry hay không. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói rằng Washington cam kết 30 triệu đô la viện trợ cho các cuộc bầu cử minh bạch và khả tín ở Congo. Ông cũng tán dương nỗ lực của chính phủ nước này trong việc chiến đấu chống lại nhóm dân quân sắc tộc trong tỉnh Kivu ở miền đông. Và ông nói rằng chính phủ của Tổng thống Obama sẽ tiếp tục trợ giúp cho việc cải thiện tiêu chuẩn sinh hoạt ở nơi này. Không lâu sau khi tới thủ đô Kinshasa hôm thứ Bảy, ông Kerry đã phát biểu về vụ rối loạn ở Ukraine. Ông tỏ ý hoan nghênh việc trả tự do cho các giám sát viên quốc tế bị bắt hơn một tuần bởi các phần tử đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Trước đó, trong ngày thứ Bảy, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ lại một lần nữa kêu gọi các bên giao chiến ở Nam Sudan mưu tìm hòa bình. Trong bài diễn văn đọc tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia hôm thứ Bảy, ông Kerry đã thúc giục Tổng thống Nam Sudan là ông Salva Kiir và lãnh tụ phe nổi dậy là ông Riek Machar hãy đàm phán trực tiếp để chấm dứt những vụ bạo động. Hôm thứ Sáu, ông Kerry đã tìm cách dàn xếp một cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống của Nam Sudan với lãnh tụ của phe nổi dậy với hy vọng chấm dứt tình trạng bạo động kịch liệt đã kéo dài 4 tháng nay. Ông đã nói chuyện hơn một giờ đồng hồ với Tổng thống kia và sau đó nói chuyện qua điện thoại với lãnh tụ nổi dậy là ông Machar. Các giới chức Mỹ nói rằng ông Machar không hứa tham gia đàm phán nhưng cũng không hoàn toàn bác bỏ đề nghị này. Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã ra lệnh cho các giới chức an ninh hàng đầu làm mọi việc cần thiết để mưu tìm tự do cho hơn 220 nữ sinh bị các phần tử Hồi giáo cực đoan bắt cóc hồi tháng trước. Cố vấn của Tổng thống là ông Robin Abati nói rằng ông Jonathan đã ra lệnh ngày hôm nay sau khi họp kín với những người đứng đầu của các cơ quan an ninh, các giới chức cấp cao và vị hiệu trưởng của trường trung học nơi các bé gái bị bắt. Ông Abati nói rằng Tổng thống Jonathan đưa ra một chỉ thị rõ ràng là làm mọi việc để bảo đảm là các nữ sinh đó được an toàn trở về. Vụ bắt cóc tập thể đã diễn ra ngày 15 tháng 4 khi các tay súng tấn công thị trấn Chibok của tiểu bang Borno. Khoảng 50 trong số 276 nữ sinh bị bắt cóc đã thoát được. Nhiều người cho rằng thủ phạm của vụ này là nhóm Hồi giáo hiếu chiến Boko Haram. Cuộc nổi dậy kéo dài 5 năm qua của nhóm này đã gây tử vong cho hàng ngàn người. Nhóm Boko Haram thường bắt cóc thiếu nữ để làm người giúp việc và làm gián điệp. Báo chí địa phương cho biết một số nữ sinh bị bắt cóc đã bị mang bán để làm vợ cho các chiến binh. Các nhân vật lãnh đạo cộng đồng ở Chibok thì nói rằng họ tin là một số nữ sinh đã được mang qua biên giới để vào Cameroon và Cộng hòa Chad. Tướng Trung Quốc, ông Lý Khắc Cường ngày hôm nay lên đường đi thăm 4 nước Phi Châu và ông nói rằng những vụ tranh chấp lao động và các vấn đề khác của những dự án đầu tư của Trung Quốc tại Phi Châu là dấu hiệu mà ông gọi là nỗi đau của sự tăng trưởng. Trong thông cáo phổ biến trước khi rời Bắc Kinh, ông Lý Khắc Cường đã hối thúc các công ty Trung Quốc làm ăn ở Phi Châu phải tuân thủ luật lệ và quy định của nước sở tại và phải nhận lãnh trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của các cộng đồng địa phương và bảo vệ môi trường. Ông Lý Khắc Cường cũng kêu gọi các nước Phi Châu hãy tăng cường sự quản lý thị trường và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc và sự an toàn của nhân viên của các công ty này. Ethiopia, Nigeria, Angola và Kenya là 4 nước mà ông Lý Khắc Cường sẽ đến thăm trong chuyến công du một tuần lễ này. Tại Mỹ Châu Latin thì cử tri ở Panama ngày hôm nay bỏ phiếu để chọn tổng thống trong một cuộc chạy đua rất khít khao. Hầu hết các cuộc thăm dò trước ngày bầu cử cho thấy 3 ứng cử viên dẫn đầu chỉ cách nhau vài điểm trong cuộc bầu cử để chọn người lên thay Tổng thống Ricardo Marinelli. Người được ông Marinelli chọn làm ứng cử viên Tổng thống là Bộ trưởng Bộ Gia cư, ông Jose Domingo Arias của đảng đương quyền. Các đối thủ chính trị của ông Arias xem ông là tay sai của Tổng thống Marinelli. Người đứng chung liên danh với ông Arias để tranh cử chức Phó Tổng thống chính là vợ của Tổng thống Marinelli. không có đảng đương quyền nào tái đắc cử ở Panama kể từ năm 1989, là năm mà Hoa Kỳ tiến quân vào nước này để lật đổ ông Manuel Noriega, một nhà lãnh đạo thuộc phe quân nhân. Hai ứng cử viên chính khác trong cuộc bầu cử ngày hôm nay là ông Juan Carlos Navarro, cựu thị trưởng Panama City, và đương kim phó tổng thống Juan Carlos Varela.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, chính phủ Campuchia cho biết họ đã đồng ý trên nguyên tắc với Australia về việc tiếp nhận một số người đang bị giam tại các trung tâm tạm giam trên đảo quốc Nauru ở Nam Thái Bình Dương. Từ Phnom Penh, thông tin viên Robert Carmichael gửi về bài tường trình do Duy Hái trình bày chi tiết sau đây.
Ông Uch Borich, một viên chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Campuchia hồi tối thứ Ba cho báo chí biết rằng chính phủ ông đã đồng ý trên nguyên tắc là sẽ tiếp nhận những người tị nạn đang bị Australia giam giữ tại các trung tâm tạm giam trên đảo quốc Nauru ở Nam Thái Bình Dương. Ông Uch Borich khẳng định là Campuchia sẽ không tiếp nhận những người tị nạn nào không tự nguyện tới Campuchia. Các chi tiết của thỏa thuận vẫn đang được thảo luận tại một ủy ban liên bộ của chính phủ Campuchia. Và theo các tin tức mà đài VOA nhận được, thì có phần chắc là phải mất nhiều tháng nữa mới có được một thỏa thuận chung cuộc. Chính phủ bảo thủ ở Australia, một trong những nước tài trợ nhiều nhất cho Campuchia, đã lên nắm quyền hồi năm ngoái với lời hứa hẹn là sẽ có chủ trương cứng rắn đối với người xin tị nạn. Kể từ tháng 2, khi có tin là Australia yêu cầu Campuchia tiếp nhận người tị nạn, những nhân vật tranh đấu nhân quyền đã bày tỏ quan tâm đối với đề nghị này bởi vì thành tích nhân quyền tệ hại của Phnom Penh. Những người khác thì thắc mắc là tại sao một trong những nước giàu nhất thế giới lại đi tìm cách chuyển người tị nạn tới một trong những nước nghèo nhất. Sir Dennis Coughlan là người đứng đầu cơ quan phục vụ tị nạn dòng tên, là một tổ chức đã tích cực hoạt động cho quyền lợi của người tị nạn tại Campuchia kể từ năm 1990. Vị nữ tu này nói rằng mặc dù các chi tiết vẫn chưa được rõ ràng, nhưng có một số điều tích cực trong quyết định của Campuchia.
Is that Cambodia is willing to offer hospitality?
Phải chăng Campuchia sẵn sàng tiếp đón họ một cách tử tế, trong khi Australia không sẵn sàng làm điều đó? Đối với tôi, điều đó thật sự quan trọng, bởi vì khung cảnh của thế giới ngày nay không thuận lợi cho người tị nạn. Có một thái độ cởi mở trong việc tiếp nhận họ. Đó là một việc. Và họ cũng nói là những người tị nạn sẽ được sống trong cộng đồng thay vì tại các trung tâm tạm giam mà Australia đang mưu toan lập ra. Và họ cũng cho biết, như báo chí đã trích lời ông Boris nói rằng, những người đó phải muốn tới, họ phải đồng ý tới Campuchia.
Tuy nhiên, Sir Dennis cho biết là có một việc tiêu cực là chính bản thân Campuchia cũng có nhiều người bị thất tán. Trong số đó có hàng vạn dân làng bị tước đoạt đất đai, có những người lao động di trú cùng với những người bị đưa lậu vào Campuchia và có hàng vạn người gốc Việt không có quốc tịch của nước nào. Bên cạnh đó thì kế hoạch tái định cư này còn có những khiếm khuyết về pháp lý. Mặc dù tiến trình hiện hành ở Campuchia dành sự bảo vệ tạm thời cho người tị nạn, nhưng không có quy định nào để cho những người đó được chuyển đổi quy chế tạm thời sau 7 năm để trở thành thường trú nhân hoặc công dân của Campuchia.
There's nothing in place. There's no way that people can do that as yet in the Cambodian legal system.
Không có quy định nào, chưa có cách nào người ta có thể làm điều đó trong hệ thống pháp luật Campuchia. Vì vậy, họ cần phải tìm cách giải quyết những thiếu sót trong luật quốc tịch và luật di trú, luật tị nạn, có nghĩa là cấp thẻ cư trú và họ cần được cấp phép làm việc.
Những người khác cũng bày tỏ quan tâm về thỏa thuận giữa Campuchia với Australia. Ông U Virak, một nhà hoạt động nhân quyền, từng là một người tị nạn từ bé dưới thời Khmer Đỏ, nói rằng tình hình hiện nay có nhiều vấn đề chưa được giải đáp. Trong đó có vấn đề là liệu các trẻ em, con cái của những người xin tị nạn có được quyền giáo dục hay không. Các giới chức Campuchia nói rằng việc tiếp nhận người tị nạn là phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế của Campuchia, không khác gì với việc Campuchia đóng góp binh sĩ cho các lực lượng duy trì hòa bình quốc tế hoặc cung cấp các chuyên viên tháo dỡ mìn bẫy cho Liên Hiệp Quốc trong những năm gần đây. Yehudap Nongban nhiều lần phủ nhận những lời đồn đoán, cho rằng họ mong đợi nhận được những lợi ích về tài chính từ Australia trong thỏa thuận về người tị nạn.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Thưa quý vị, những rạn san hô là nơi sinh sống của khoảng 1/3 các loài sinh vật biển. Các rạn san hô này giúp cho những vùng đất ven biển giảm bớt thiệt hại do bão tố gây ra và cung cấp lương thực và công ăn việc làm cho khoảng 1 tỷ người trên thế giới. Nhưng sự gia tăng của nhiệt độ và độ axit của nước biển làm cho san hô bị chết với tốc độ đáng báo động. Có tới 80% san hô trong vùng biển Caribe và gần 75% san hô ở Great Barrier Reef ở Australia, rạn san hô lớn nhất thế giới, đã chết. Để tìm cách ứng phó với vấn đề này, các nhà khoa học đang nghiên cứu về những loại san hô chịu nóng, với hy vọng có thể bảo tồn các rạn san hô trong một thế giới nóng bức hơn. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường trình của thông tin viên Roseanne Skirb của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Một cuộc nghiên cứu về san hô chịu nóng đang được tiến hành tại một vùng biển im sóng ở ngoài khơi đảo Samoa thuộc Mỹ. Tại đây, một toán nghiên cứu do nhà sinh vật học hải dương Stephen Palombi dẫn đầu đã so sánh những cây san hô cùng một chủng loại sinh sống trong hai hồ nằm gần nhau. Một hồ có nước ấm ở mức 35 độ C. Đây là mức mà hầu hết các loại san hô đều không chịu nổi. Một hồ khác thì có nhiệt độ thấp hơn vài độ. Giáo sư Palombi thuộc Đại học Stanford cho biết là san hô trong hồ mát hơn đã được mang sang nuôi trong hồ ấm hơn để xem chúng phản ứng như thế nào.
And the simple question was, can an individual...
Câu hỏi đơn giản là san hô có thể phát triển được khả năng để sống trong nước ấm hơn hay không? Nó có thể phát triển khả năng chịu nóng hay không? Hay là khả năng để sống trong nước đó chỉ là một thứ có được nhờ di truyền, chỉ là một thứ khả năng tiên thiên của các san hô đang sống ở đó?
Sau khoảng một năm, san hô hồ mát mang qua nuôi ở hồ nóng đã được kiểm tra trong một buồng thí nghiệm mà nhiệt độ nước có thể điều chỉnh. Kết quả kiểm tra được đăng tải trên tạp chí Science cho thấy là tuy những san hô đó chỉ chịu nóng bằng phân nửa san hô sống ở hồ ấm, nhưng chúng đã thích nghi một cách nhanh chóng hơn so với tốc độ tiến hóa tự nhiên.
Chúng tôi ước tính là phải mất từ 50 cho tới 100 năm để quá trình tiến hóa có thể tạo ra một sự thay đổi như vậy. Chủ yếu là vì san hô là loài động vật sống rất lâu và thời gian thế hệ của chúng khá dài. Vì vậy, sự tiến hóa phát huy tác dụng khá chậm trong những trường hợp này. Trong khi đó, yếu tố sinh lý học dường như phản ứng rất nhanh chóng trong môi trường địa phương và đã giúp cho những san hô này chống lại sự căng thẳng của sức nóng.
Nhưng theo giáo sư Palombi, thì loại san hô từ trước tới nay vẫn sống ở khu vực ấm hơn của rạn san hô, có một lợi thế gấp đôi.
Chúng có gen để có thể sống ở đó, và chúng cũng có những yếu tố sinh lý học để có thể thích nghi. Loại san hô ở hồ mát cũng có yếu tố sinh lý học này, nhưng chúng không có gen của loại san hô ở vùng nước ấm hơn.
Ông Palombi cho biết là cuộc nghiên cứu này cho thấy trong lúc nước biển mỗi ngày một ấm hơn, thì một số chủng loại san hô có thể thích nghi. Nhưng ông e rằng tốc độ thích nghi không theo kịp với đà gia tăng của nhiệt độ địa cầu.
Tuy nhiên, khả năng để ứng phó về mặt sinh lý học và tiến hóa học có thể giúp cho chúng có thêm vài thập niên, có thể cho chúng có thêm thời gian để thích nghi với sự biến đổi khí hậu. Nó cho chúng ta thêm một ít thời gian để tìm cách giải quyết vấn đề.
Ông Palombi cho rằng kết quả cuộc nghiên cứu có thể khuyến khích các nhà hoạch định chính sách để họ đề ra các thứ tự ưu tiên trong lĩnh vực bảo tồn bằng cách dùng san hô chịu nóng để bảo vệ cho các rạn san hô. Ông nói thêm rằng trong lúc nhiệt độ nước biển gia tăng thì những loại san hô có sức chịu đựng bền bỉ hơn này có thể góp phần phục hồi những rạn san hô bị hư hại.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA Tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA Tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Huỳnh Thị Hằng ở Cần Thơ, Việt Nam gửi thư đến câu hỏi như sau. Kính chào bác sĩ, xin hỏi bác sĩ về chứng ngáy khi ngủ. Tại sao nhiều người ngáy khi ngủ? Có giải thích nói rằng ngáy là do một rối loạn chức năng hô hấp. Vậy sao người bị ngáy đó chỉ khi ngủ say mới ngáy mà khi thức hoặc ngủ chưa say thì không ngáy tiếng nào? Đàn ông bị chứng ngáy nhiều hơn đàn bà phải không? Những dụng cụ chống ngáy quảng cáo trên TV có nên dùng không? Gần đây báo chí nói rằng y khoa ở những nước tiên tiến còn cho người ngáy dùng máy chống ngáy khi ngủ, vì ngáy có thể dẫn đến tử vong. Có loại máy chống ngáy này hay không? Ngáy có dẫn đến tử vong hay không? Vì có người ngáy nổi tiếng như Trương Phi trong truyện Tàu mà cũng đâu có tử vong vì ngáy đâu. Xin bác sĩ giải đáp, xin chân thành cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về ngáy và ngưng thở lúc ngủ. Thì người ta ngáy lúc đường không khí lưu thông qua miệng và mũi bị trở ngại lúc thở vào và thở ra. Thì hai nơi này thường được gọi là cái đường hô hấp trên. Tôi xin tạm dịch từ tiếng Anh gọi là upper airways. Thì những cái nguyên nhân để trả lời câu hỏi là làm sao, tại sao người ta ngáy. Thứ nhất là nghẹt mũi do dị ứng, cảm hay là thịt dư, polyps ở trong mũi, nhiều nhớt ở trong mũi do viêm xoang hay là vách chia hốc mũi. Có một cái vách nó chia cái mũi làm hai bên thì nó bị vẹo qua một bên. Thứ nhì nữa là nghẹt phía sau họng, có thể do cái phần vòm miệng phía sau. Vòm miệng phía sau từ tiếng Anh gọi là cái soft palate. Đó là cái nóc họng, ở phía sau nó là mềm, soft palate. Hay là cái vùng lưỡi gà là một cái miếng thịt mà nó thòng ra phía sau của cái soft palate. Từ tiếng Anh là uvula. Cái đó nó quá dài, nó cũng có thể làm mình dễ ngáy. Và ở trẻ em, cái amidan nó quá lớn, hoặc là những cái mô adenoid ở phía sau của cái hầu nó quá lớn, nó cũng có thể làm cho trẻ em ngáy và khó thở. Người mập thì các mô mỡ ở chung quanh họng nó nhiều hơn là bình thường. Và một điểm nữa là cái tính cường cơ, là cái muscular tone của những cái cơ nó bao quanh cái yết hầu. Cái tính cường cơ của nó bị giảm và làm cho cái ống tạo nên bởi những cái cơ này, một những cái bắp thịt nó tạo những cái ống là cái hầu của chúng ta. Mà khi không khí đi qua thì cái ống đó nó xẹp xuống và làm cho không khí nó đi xuống phổi khó khăn hơn, nhất là khi mà cái phần phổi nó nở ra để nó hút cái hơi ở ngoài vào. Thì phần sau vòng miệng cũng như là cái lưỡi gà, là cái uvula mà chúng ta vừa nói, nó rung lên và nó phát ra tiếng ngáy. Có những cái nghiên cứu về âm học là acoustic thì cho thấy cái tiếng ngáy nó phát xuất phần lớn là từ cái vòm miệng mềm là cái soft palate và cái uvula là cái phần lưỡi gà. Và nó nằm ở trong cái âm vực thấp khoảng tần số là chừng 500 trong một giây, là cái frequency của nó là 500 một giây. Và một số người cái hàm quá nhỏ so với khuôn mặt. Và cái lưỡi khi mà nằm xuống, nhất là lúc mà nằm ngửa thì cái lưỡi nó có khuynh hướng nó tuột về, nó chạy về phía sau phía hầu và làm cái đường hô hấp nó hẹp lại, và do đó cũng là một yếu tố làm cho người ta ngáy. Chúng ta cần phân biệt ngáy và cái hiện tượng ngưng thở trong lúc ngủ. Thì lúc đường khí mà lưu thông bị nghẹn hẳn thì phổi người bệnh không có kéo hơi vào được nữa, và lúc đó chúng ta gọi đó là một cái cơn ngưng thở. Từ tiếng Anh gọi là apnea episode. A là không, nia là thở, apnea là không có thở, ngưng thở. Episode là một cái giai đoạn, là một cái cơ. Thì nếu mà sự gián đoạn nó kéo dài quá 10 giây đồng hồ thì mới đúng theo định nghĩa gọi đó là một cái cơn ngưng thở. Sau đó vì cái ngộp thở kéo dài, người bệnh dậy dùa. Lúc đó người sẽ ngủ ở một cái mức mà nông hơn, càng hơn, ít sâu hơn, và thở tiếp cho đến khi cơn mà bị ngưng thở tiếp, cơn apnea tiếp. Một cái người mà bị bệnh apnea, sleep apnea, là lúc đang ngủ có thể bị mấy chục cơn hoặc là nhiều hơn trong một giờ đồng hồ và kéo dài nhiều giờ như thế trong một đêm. Thì như đã giải thích là cái nguyên nhân chính là tắc nghẽn đường hô hấp trên. Những cái cơn apnea này, từ tiếng Anh, trong y khoa người ta gọi là OSA, là viết tắt của cái chữ obstructive. Obstructive là nghẽn, sleep là ngủ, S là sleep apnea, obstructive sleep apnea. Ngưng thở do cái cơ năng trung ương là một cái chuyện khác. Tuy nhiên là ở trong trường hợp mà cái nguyên nhân nó nằm trên não bộ, thì ở trong cái cuống não của chúng ta, nó có một cái nơi, những gọi là những cái trung tâm điều khiển hô hấp, respiratory control centers. Và bình thường thì nó phải gửi những cái tín hiệu đều đặn xuống những cái cơ phụ trách về cái lá phổi chúng ta hít vào và đẩy khí ra. Nhưng mà trong những cái trường hợp gọi là central sleep apnea, hô hấp về trung ương, hô hấp rối loạn ở trung ương, thì xảy ra những cái người bị cơn đau tim hay là tai biến mạch máu não, những cái người bị nhiễm trùng ở trong não bộ, người bị bệnh Parkinson, bệnh rung, hay là cái người mập, và một số trường hợp thì chúng ta không có rõ lý do tại sao một cái người bị cái chứng central sleep apnea. Về câu hỏi kế tiếp là tại sao lúc thức thì chúng ta không có ngáy mà lúc ngủ thì chúng ta mới ngáy, là vì lúc ngủ say cái tính cường cơ của chúng ta nó giảm nhiều hơn và chúng ta ít thay đổi cái vị trí nằm hơn như là lúc chúng ta thức. Chúng ta thường hay nói ngủ như chết, hay là lúc đó thì những là cái chất tiết, những cái nước miếng có thể ứ động nhiều hơn ở trong họng, trong miệng, nên gây ra trở ngại nhiều hơn cho cái sự di chuyển của không khí lúc thở ra vào. Về giữa đàn ông và đàn bà thì đàn ông ngáy nhiều hơn là đàn bà, một bên có thể là chừng 1/3, một bên có thể là chừng 1/4 dân số. Thì có thể là do cái dây nói ở trong thanh quản, cái vocal cords của người đàn ông lớn và nó dễ rung ra tiếng lớn nhiều hơn. Và người đàn ông khi mà mập thì cái mỡ dư có khuynh hướng nó đóng ở vùng quanh cổ, cái người đàn ông mập thì cái cổ to ra nhiều hơn. Trong lúc đàn bà mập thì cái mỡ đó thường thường nó đọng lại ở trên đùi hay là một số trên bụng nhiều hơn là ở trên xung quanh cái vùng cổ và vùng vai. Và đàn ông dùng rượu và thuốc lá nói chung thì nhiều hơn là đàn bà, và những cái yếu tố đó cũng làm cho người ta ngáy nhiều hơn. Bây giờ vị thính giả hỏi về các dụng cụ để chữa bệnh ngáy mà vị thính giả thấy quảng cáo ở trên TV và có nên dùng hay không. Thì tôi không có biết những thứ quảng cáo ở trên TV mà vị thính giả nói là những cái dụng cụ nào. Tôi chỉ xin bàn chung về một cái số dụng cụ. Là một cái số dụng cụ nó gắn ở trong miệng, từ tiếng Anh gọi là Mandibular Advancement Device. Mandibular là cái hàm dưới, advancement là nó đẩy ra phía trước, device là một cái dụng cụ, một cái món đồ. Thì cái món này người ta bỏ vào trong miệng và nó đẩy cái hàm dưới của cái người bệnh đi ra phía trước để cho cái lưỡi nó đừng có tuột ra phía sau lúc người đó nằm xuống, nằm ngửa và ngủ. Và cái này cũng khá đắt, phải cần phải những cái nha sĩ làm riêng cho mình một cái và có thể tốn hàng trăm đô la. Một cái phương pháp thứ hai là người ta cấy, người ta gắn vào trong cái phần vòm miệng mềm là cái phần soft palate. Người ta gắn vô những cái phương tiện gọi là soft palate implant. Implant là cấy vào. Thì có thể là làm cho cái soft palate, cái phần vòm miệng mềm nó bớt rung, hoặc là nó rung ở tới một cái tần số khác không có ồn như là cái tần số mà chúng ta vừa nói dưới 500 trong một giây đồng hồ, second. Và già làm giảm ngáy và giúp ích cái giảm các hậu quả ngưng thở do nghẽn, do ngưng thở OSA như chúng ta đã bàn đó. Và giảm bớt những cái triệu chứng buồn ngủ thái quá ban ngày do khó thở ban đêm và bớt mệt mỏi trong những cái trường hợp mà bị sleep apnea, obstructive sleep apnea OSA nhẹ thôi. Một phương pháp nữa là cái phương pháp giải phẫu. Thường những cái ông bác sĩ giải phẫu về mà răng miệng là oral surgeon, họ cắt và tái tạo lại cái vòm miệng. Trong cái vòm miệng họ tái tạo lại cái phần mềm, họ cắt bớt đi và họ cắt bớt cái lưỡi ga và họ cắt bớt họ tái tạo lại cái hầu của cái người đó, của cái bệnh nhân. và mục đích là làm rộng cái không gian của cái pharynx, của cái hầu, cái họng mình lúc ngủ. Nhưng mà nói chung thì nó không có thành công lắm so với những cái phương tiện như là mandibular advancement device, đẩy cái hàm trước ra lúc ngủ. Và một cái phương pháp khác mà chúng ta sẽ bàn sau đây là CPAP. Thì CPAP là viết tắt của chữ Continuous Positive Airway Pressure Therapy, là trị liệu dùng áp suất dương liên tục trong đường hô hấp. Continuous là liên tục, positive là dương, airway pressure là áp suất ở trong đường hô hấp. Trước khi bàn qua CPAP, tôi sẽ xin nói về obstructive apnea và những cái nguy cơ mà cái bệnh này có thể gây ra. Thì OSA là obstructive sleep apnea làm tăng cái cơ nguy cái bệnh cao huyết áp. Bệnh cao huyết áp ở trong động mạch phổi, pulmonary hypertension, làm bệnh đau tim nặng hơn và gây cái cơ nguy tai nạn do buồn ngủ ban ngày. Vì cái triệu chứng chính của cái bệnh obstructive sleep apnea là vì ban đêm cái người bệnh ngủ không có yên, họ không có đủ dưỡng khí lúc ban đêm, thành ra ban ngày họ ngái ngủ và nó sẽ gây những cái biến chứng như là gây tai nạn nguy hiểm. Nguy cơ bị tiểu đường type 2 cũng tăng ở những cái người bị OSA và trầm cảm là depression. Thì nói chung, chúng ta có thể nói là nguy cơ tử vong do những cái vấn đề gây trên nó làm cho nguy cơ tử vong cao hơn ở cái người bị OSA so với những cái người mà thở bình thường trong lúc ngủ. Nhưng mà chúng ta không có thể nói cách dạng gì là cái bệnh OSA này nó làm chết người. Và người ta chữa ngáy phần lớn là để cải thiện cái phẩm chất cuộc sống cho cái người ngáy, cho cái người đó ban ngày bớt buồn ngủ, bớt mệt mỏi, có thể giảm bớt cái huyết áp người đó quá cao. Và một trong những mục đích rất quan trọng là cho cái người ngủ chung phòng, người phối ngẫu hay là vợ hay chồng của cái người đó. Những cái biện pháp sau đây chúng ta có thể áp dụng tương đối dễ dàng là người bệnh nhân mập cố gắng giảm cân nặng. Bệnh nhân tránh dùng thuốc lá, rượu, các thuốc ngủ hoặc là những cái thuốc làm buồn ngủ như là thuốc chữa dị ứng, ví dụ như thuốc Benadryl rất là phổ biến. Một số người tối khó ngủ thì uống một viên Benadryl. Cái tên generic của nó là diphenhydramine để chữa dị ứng, hay là những cái thuốc ho khác có thể làm những cái người đang ngủ quá sâu và ngáy nhiều hơn là nếu lúc họ không có uống. Thứ nhì nữa là tránh ăn trước giờ đi ngủ. Thứ ba là tập thể dục để tăng tính cường cơ, nói chung cái cơ thể họ fit hơn, họ khỏe hơn. Khi nằm ngủ thì nên nằm trên cái mặt phẳng như là một cái tấm nệm phẳng hay là chiếu, nhưng mà không có quá mềm, đừng có nhún quá, không có dùng gối nhiều quá, cao quá, làm quặp cái cổ xuống. Chúng ta nhìn, chúng ta nghĩ là suy luận là dễ hiểu là nếu mà kê cái đầu lên thì dễ thở hơn. Nhưng mà thật sự nếu mà chúng ta chỉ kê cái đầu thì cái cổ quặp xuống và cái đường hô hấp trong cái hầu nó hẹp lại. Nếu cần kê lên thì nên kê hết cả cái giường lên trên chừng vài inch hay là vài ngón tay. Tránh nằm ngửa trong lúc ngủ và nằm nghiêng một bên. Một số người ta khuyên những cái người mà nếu mà ngáy nhiều quá mà quên cứ nằm ngửa thì người ta gắn một cái trái banh tennis sau cái lưng áo pyjama, áo ngủ của người đó, và khi họ nằm ngửa thì họ kẹt cái trái banh và họ cứ nằm nghiêng qua một bên thì bớt ngáy lại. Cần chữa những cái bệnh mũi, bệnh viêm xoang nếu có và những cái bệnh dị ứng. Bây giờ trở lại về cái phương pháp gọi là CPAP trị liệu để chữa cho cái bệnh nghẹt thở trong lúc ngủ. Thì phương pháp này là một trong những cái số ít phương pháp được chứng minh rõ ràng là có ích cho sức khỏe và chất lượng của cuộc sống. Nguyên tắc là có một cái máy điện. Bây giờ người ta có thể dùng những cái máy tương đối nhỏ bằng một cái cuốn từ điển. Thì cái máy bơm một cái luồng không khí qua một cái ống, và cái không khí đó được bơm tới một cái áp suất cao hơn là cái áp suất khí quyển. Và cao tới mức nào thì tùy bác sĩ họ quyết định. Cái bơm vào phổi bệnh nhân, vào mũi và đi qua phổi. Và nó làm nở cái đường hô hấp trên của bệnh nhân cho rộng ra, không có cho nó xẹp xuống. Do những cái yếu tố mà chúng ta đã giải thích tại sao ngáy và tại sao ngưng thở. Thì ở Mỹ, bệnh nhân ngáy nhiều quá cần phải đến bác sĩ khám bệnh, và những cái bác sĩ này có thể là bác sĩ về tai mũi họng, nhưng mà bây giờ đây là một cái ngành y khoa riêng biệt gọi là y khoa giấc ngủ, sleep medicine. thì sau đó bác sĩ sẽ được cho họ đi được quan sát trong một cái phòng ngủ có trang bị đặc biệt để theo dõi oxy ở trong máu, cái nhịp thở của họ, cái nhịp tim của họ, coi thử họ có bị loạn nhịp hay không, vì có những cái người lúc mà người ta ngưng thở khi mà người ta ngủ thì cái nó nặng quá, nó thiếu oxy thì tim nó loạn nhịp. Người ta cũng đo cái cơ điện đồ vì những cái nhúc nhích cái cử động của những cái cơ, những cái cử động, những cái cơ điều khiển hai tròng con mắt. Người ta theo dõi những cái cử động con mắt để người ta biết, người ta định nghĩa từng cái giai đoạn trong giấc ngủ của cái người bệnh trong lúc quan sát. Thì cái test này gọi là polysomnography. Poly có nghĩa là nhiều, somno là ngủ và graphy hay là gram là đồ. Mình ghi cái kết quả của quan sát trong trên nhiều cái mạch khác nhau, trong nhiều kênh khác nhau trong lúc người bệnh đang ngủ. Và cái test này vì ngủ qua một đêm ở tại một cái phòng trang bị nhiều dụng cụ y khoa, có người theo dõi suốt đêm, có thể tốn đến vài ngàn đô la. Và nếu mà chính đáng thì một số bảo hiểm ở bên Mỹ trả tiền cho cái test này. Và khi mà dùng đến cái máy thì cái máy cũng khá đắt tiền, đến vài ngàn đô la. Và thường thì phải dùng suốt đời, trừ trường hợp cái obstructive sleep apnea, những cái cơn ngưng thở, nó do một cái bệnh hay là do một cái điều kiện gì đó và chúng ta đã được chữa dứt khoát được cái đó, như là cái người quá mập mà họ sụt cân, hay là cái trẻ con được có amidan quá lớn thì đã được cắt amidan thì giải quyết được cái vấn đề. Bệnh nhân mang cái mặt nạ hoặc là mang một cái ống nó chụp ở trên mũi và miệng, hoặc là chỉ trên mũi, và có một số người thì như vậy họ bực mình, họ không có chịu được, họ xài chừng vài ngày hay là vài tháng thì họ bỏ cuộc, thì như vậy thì kết quả thì cũng không tốt. Và thường thường thì những cái kết quả mà tác dụng tốt của chúng ta nói ở trên là chỉ xảy ra nếu mà một đêm xài cái đó chừng trên 6 tiếng đồng hồ. Cuối cùng về câu hỏi của vị thính giả hỏi tại sao mà ông Trương Phi, ông ngáy lớn như vậy mà ông không chết, mà người ta lại biểu là ngáy là chết. Thì chúng ta đã nói là chúng ta phải phân biệt được cái chuyện ngáy, snoring, và cái chuyện ngưng thở lúc ngủ là cái obstructive sleep apnea. Thì tuy nhiên nhân dịp này tôi cũng có đi tìm hiểu thêm về cái nhân vật Tam Quốc Chí của Trung Hoa sống vào thế kỷ thứ 3. Và chúng ta có thể thấy là trong các tranh và trong những cái tượng của ông Trương Phi thì ông thấp hơn, ông lùn hơn các nhân vật anh em kết nghĩa của ông như là ông Lưu Bị và ông Quang Vũ. Và với mặc dù cái sức mạnh như Vũ Bảo thì ông này ông có cái thói nghiện rượu và tánh tình nóng nảy và đi kèm với một cái cổ rất lớn, một cái cổ bự. Và cái tấm thân ông thì có vẻ giống như là một cái người mập, to về bề ngang nhiều. Và cái tiếp người như vậy, điển hình là cái người ngủ hay ngáy, vừa mập vừa thấp, mà cổ lớn mà nghiện rượu thì rất là ngáy rất nhiều. Và có thể là nếu mà chúng ta đoán mò thì có thể là hồi đó chắc ông cũng bị apnea, cũng bị là ngưng thở lúc lúc ngủ. Tuy nhiên thì đây chỉ là một cái chuyện bàn rộng cho vui thôi. Và chúng ta được biết là ông Trương Phi, ông bị giết năm 221. Và chúng ta cũng không có biết lý lịch rõ của ông, mà chúng ta cũng biết ông chết già hay là chết trẻ, ông chết lúc mấy tuổi. Như vậy thì tôi chỉ xin trả lời cho vui thôi cái câu hỏi cũng khá thú vị của vị thính giả. Và xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Thưa quý thính giả, nay quý vị có thể xem VOA tiếng Việt.com trên Opera và Opera Mini, một trình duyệt di động miễn phí có tốc độ nhanh và dễ dàng sử dụng. Quý vị cũng có thể nhận tin tức mới nhất từ VOA tiếng Việt.com hiển thị trên trang Speed Dial của quý vị. Để có được trình duyệt Oprah, hãy vào đường dẫn www.voatiengviet.com/Oprah.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. Một nhóm ký giả và blogger từ Việt Nam ngày 29 tháng 4 sẽ ra điều trần tại trụ sở Quốc hội Mỹ về quyền tự do thông tin trong nước. Đây là một trong các hoạt động chính của phái đoàn các nhà vận động, bao gồm nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Kim Chi, các blogger độc lập Ngô Nhật Đăng, Nguyễn Đình Hà, Tô Oanh và cộng tác viên của truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế Lê Thanh Tùng trong chuyến quốc tế vận kéo dài một tuần tại Hoa Kỳ, đánh dấu Ngày Tự do Báo chí Thế giới 3 tháng 5 năm nay, đáp lời mời của các nhà lập pháp Mỹ và các tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền. Mục đích chuyến đi nhằm trình bày thực trạng tự do báo chí ở Việt Nam và kêu gọi Hoa Kỳ có chính sách hỗ trợ xây dựng xã hội dân sự tại Việt Nam. Đây là chuyến quốc tế vận lần thứ nhì trong năm nay của giới blogger trong nước, kể từ sau chuyến vận động của một nhóm blogger nhân buổi kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát của Hà Nội tại Thụy Sĩ hồi tháng 2, với một số blogger trở về nước đã gặp không ít sách nhiễu, bao gồm bị cấm xuất cảnh và bị hành hung. Trong chuyến đi lần này, ngoài các buổi trao đổi, hội thảo với giới hành pháp, lập pháp Mỹ, các tổ chức nhân quyền và các nhà cung cấp Internet danh tiếng như công ty Google để kêu gọi thúc đẩy một nền báo chí độc lập tại Việt Nam, phái đoàn cũng sẽ tham dự khóa huấn luyện về truyền thông và an ninh trên mạng. Ba thành viên trong đoàn là blogger Ngô Nhật Đăng, Nguyễn Đình Hà và Lê Thanh Tùng đã chia sẻ với tạp chí Thanh niên đài VOA hành trang họ mang theo trong cuộc hành trình ra đi đầy kỳ vọng, trở về nặng lo âu.
Trước khi em quyết định tham gia chuyến đi này thì em có cân nhắc về việc là những gì mình được và những gì mình mất. Nhưng mà nghĩ về tương lai của đất nước, trách nhiệm của một công dân thì em đã quyết định vẫn tham gia chương trình. Khi về có dù có bất cứ khó khăn gì thì em vẫn sẵn sàng vui lòng đón nhận.
Trong những điều sẽ trình bày trước quốc tế về tình hình tự do báo chí tại Việt Nam, nhân chuyến đi vận động cho tự do báo chí Việt Nam lần này đó, thì các anh đặc biệt sẽ lưu ý tới những điểm nào? Mời anh Tùng.
Vấn đề mà cốt lõi nhất của chuyến đi này thì muốn làm sao ở Việt Nam sớm có được tự do báo chí và có được báo chí tư nhân.
Thế còn anh Đăng hoặc là anh Hà, anh muốn nhấn mạnh đến những cái mảng nào trong bức tranh tự do báo chí trong nước trong cái chuyến đi này?
Dạ vâng.
Dạ, xin mời anh Đăng trước. Vâng.
Có một cái tờ báo độc lập ở Việt Nam thì là mơ ước của tôi rất là lâu. Vì tự do ngôn luận rất là quan trọng, muốn cho đất nước phát triển thì các nhà lãnh đạo phải biết được cái tiếng nói của nhân dân, phản ánh của các cái tầng lớp trong xã hội. Tôi cũng hy vọng nhà nước Việt Nam cũng nhìn ra cái vấn đề cấp thiết phải có một cái nền báo chí độc lập. Tất cả vì cái mục tiêu chung là xây dựng nước Việt Nam giàu đẹp văn minh theo các quy chuẩn và các cái giá trị phổ quát mà hiến chương nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã có, và Việt Nam cũng là một thành viên trong Hội đồng Nhân quyền Quốc tế.
Em lại lưu ý về cái mảng khác, tại vì em tốt nghiệp đạo luật thì em cũng có mong muốn là làm sao để cho thúc đẩy cái quá trình dân chủ hóa và tôn trọng nhân quyền Việt Nam bằng con đường luật pháp. Điển hình nhất là Việt Nam sẽ phải hủy bỏ các cái điều luật vi phạm nhân quyền, vi phạm ngay chính hiến pháp Việt Nam và xâm hại đến cái quyền tự do căn bản của công dân, trong đó là quyền tự do thông tin, tự do báo chí, tự do Internet.
Chuyến đi này diễn ra không bao lâu sau cái cuộc kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát của Việt Nam 4 năm một lần đó. Thì tại cái dịp này vừa rồi hồi tháng 2 ở Geneva thì Việt Nam nói tự do báo chí không ngừng được phát huy, không ngừng được thăng tiến và phát triển ở Việt Nam. Thì các anh có đồng ý là đã có một số điểm nào đó tiến bộ so với trước hay không? Nhà nước nói có tiến bộ, công dân sinh hoạt trong môi trường báo chí Việt Nam có nhìn nhận sự tiến bộ nào không?
Chưa có sự cải thiện nào đáng kể. Các blogger và những người viết báo lề dân đang bị bách hại và đang bị cầm tù rất là nhiều vì dám cất lên tiếng nói bênh vực cho tự do, bênh vực cho lẽ phải, bênh vực cho con người.
Bản thân tôi thấy có một chút tiến triển trong báo chí Việt Nam. Bên phía dân báo, các cái blogger, các cái trang mạng xã hội đã có tác động ngược lại với lại báo chí trong luồng.
Anh đang ghi nhận có một vài mảng sáng trong bức tranh tự do báo chí tại Việt Nam nhìn chung, nhưng mà nói về những cái tuyên bố của phía chính quyền Hà Nội là họ tạo điều kiện để thăng tiến phát triển tự do báo chí trong nước thì anh Tùng không đồng ý. Ý kiến của anh Hà như thế nào?
Vâng, về mặt đó chưa có cái gì là tạo điều kiện, thậm chí nó còn có cái bóp nghẹt hơn.
Ý kiến anh Hà như thế nào ạ?
Chính quyền Việt Nam đã bao biện, ngụy biện, thực chất là họ chỉ nói về cái số lượng các tòa báo chứ không nói về chất lượng của hệ thống truyền thông tại Việt Nam. Họ không nói đến cái tình hình kiểm duyệt thông tin ở trong nước.
Thế nhưng nhà nước Việt Nam nói rằng là kiểm soát thông tin, nó giúp ổn định chính trị và ổn định an ninh quốc gia. Ý kiến của các anh như thế nào?
Nhưng cái đó lại vi phạm hiến pháp, vi phạm cái quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận của ngay chính người dân. Bởi vì luồng thông tin mà họ định hướng như vậy thì là ý kiến chủ quan của họ, không nhất thiết là phải là giống ý người dân. Do vậy là sẽ vi phạm ngay chính hiến pháp và các nguyên tắc cơ bản của báo chí là khách quan trung thực, đa chiều.
Ý kiến của anh Đăng, anh Tùng.
Trong chế độ toàn trị họ cho rằng đầu tiên là phải ổn định chính trị, sau đó mọi việc phát triển kinh tế hoặc là nhân quyền, những cái ngôn luận sẽ đến sau. Cái lý thuyết này tôi cực lực phản đối. Với những cái ví dụ thực tế các nước xung quanh chúng ta, Thái Lan, Myanmar, những tình hình chính trị của họ nếu mà nhìn bên ngoài thì có vẻ là rất là bất ổn, những chính phủ thay đổi liên tục, các biểu tình của dân chúng. Thế nhưng ngược lại kinh tế của họ lại phát triển rất là nhanh. Thì tôi thấy rằng bên ngoài những cái mà có thể gọi là bất ổn chính trị thì nó cũng có những cái khó khăn bắt đầu trong thời gian ngắn hạn. Nhưng điều đó nó cho thấy một điều là người dân có quyền được nhiều hơn trong cái tham gia các quyết sách của chính phủ. Và những cái kế hoạch lớn của chính phủ sẽ được minh bạch, điều đó sẽ ngăn chặn được cái nạn tham nhũng rất là hiệu quả. Thế nên là vì thế chúng tôi cũng mong muốn là những người lãnh đạo đất nước phải nhìn ra được vấn đề đó. Và vấn đề là tự do về tư tưởng, tự do chính trị chúng ta phải có cởi mở thì vì thế kinh tế mới phát triển được.
Cũng có thể có người có ý kiến cho rằng là nếu như không kiểm soát thông tin thì cũng có thể diễn ra những cái chuyện như là cách mạng Hoa Lài. Thì sẽ xuất hiện những cái luồng thông tin kêu gọi kích động rồi sẽ xảy ra những cái cuộc biểu tình rồi xáo trộn xã hội, chính trị v.v. dẫn tới những cái bất an cho người dân. Thì nếu có quan ngại đó thì anh Hà có ý kiến như thế nào phản hồi không?
Mọi các hoạt động chính trị và xã hội trong nước nên được điều chỉnh bằng pháp luật. Nếu mà họ nói như vậy thì là hoàn toàn sai so với cái cơ chế dân chủ. Tất cả dựa trên ý nguyện của người dân, mọi quyền lực là của nhân dân. Do vậy, người dân có quyền biểu đạt những ý nguyện của mình. Họ nói như vậy là dựa trên cái ý định chủ quan của họ nhằm muốn khống chế thông tin và làm sao và cho họ duy trì được cái quyền lực của họ. Chứ họ không nghĩ tới quyền lực của nhân dân cũng như lợi ích của quốc gia. Cái quyền tự do biểu đạt của người dân luôn luôn phải được tôn trọng. Và người dân phải được thực hiện cái quyền đó cũng như là những ý chí nguyện vọng của mình đối với cộng đồng và cũng như là đối với chính quyền. Tại Việt Nam thì chính quyền luôn nói đến cái chữ ổn định chính trị hay là ổn định xã hội. Nhưng về thực chất là xã hội Việt Nam nó chỉ ổn định trên câu chữ của giới cầm quyền. Chứ trong thực tế cuộc sống thì người dân có cuộc sống bất ổn về thu nhập, bất ổn về các môi trường xã hội như là giáo dục, y tế. Điển hình như hiện nay là cái dịch sởi đó. Hay như giáo dục thì cái tình trạng là sút kém về mặt đạo đức xã hội rất kém. Hiện nay là cướp giết hiếp rất nhiều. Do vậy cái ổn định của chính quyền nói như vậy chỉ trên mặt giấy tờ thôi. Nhưng trong thực tế cuộc sống của người dân là hoàn toàn không có được.
Nhưng mà những cái sự kiểm soát đó nó cũng ít nhiều gì nó cũng có tạo được một cái sự gọi là ổn định về tâm lý, ổn định về niềm tin rằng mình ở Việt Nam mình không có sợ cái chuyện là sẽ có biểu tình lộn xộn như là ở Thái Lan hay Campuchia chẳng hạn. Ý kiến anh Tùng thế nào?
Suy cho cùng thì xã hội được phát triển là nhờ vào cái nhận thức của người dân. Để người dân có được cái nhận thức tốt đó thì có một cái môi trường được tiếp cận thông tin đa chiều. Cái việc được thúc đẩy làm sao để Việt Nam có được quyền tự do báo chí là một cái điều rất quan trọng. Cái điều này nó góp phần cho việc phát triển xã hội, phát triển về mặt nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng xã hội.
Với cái nguyện vọng như anh Tùng vừa nói đó là người dân không chỉ muốn lắng nghe những gì nhà cầm quyền muốn nói mà họ cũng muốn cất tiếng để nói lên những cái điều mà họ trăn trở. Thì nếu có thể đề nghị 5 điểm ưu tiên để cải thiện về tự do báo chí ở Việt Nam đó thì anh Đăng, anh sẽ liệt kê theo trình tự ưu tiên như thế nào?
Một trong những cái mà ngăn cản báo chí Việt Nam có thể phát triển đó là chế độ kiểm duyệt. Ưu tiên đầu tiên của tôi là xóa bỏ chế độ kiểm duyệt.
Chỉnh vấn lại hệ thống pháp luật về cái mặt báo chí và truyền thông là rất quan trọng. Nó đảm bảo cho quyền lợi của người dân, tạo cơ chế để bảo vệ người dân khi thực hiện cái quyền đó. Cái điểm thứ hai là bãi bỏ cái cơ chế kiểm duyệt phi lý, không dựa trên bất cứ cơ sở pháp lý nào cả.
Đó là những gì mà các anh muốn nói qua cái chuyến đi này. Với chính quyền Việt Nam thì các anh bày tỏ cái nguyện vọng là không muốn báo chí bị kiểm duyệt. Với quốc tế thì các anh muốn thể hiện những cái điều tai nghe mắt thấy tại Việt Nam để họ quan tâm hơn tới cái tình hình tự do báo chí, giúp thúc đẩy cải thiện hơn. Nhưng mà đối với những người trẻ, những ngòi bút độc lập tại Việt Nam đó thì các anh muốn nói điều gì với họ qua chuyến đi này?
Nhưng đối với các bạn trẻ đang tham gia làng dân báo ở trong nước thì các bạn phải dũng cảm hơn và phải chấp nhận dấn thân hơn trong cái công cuộc cải thiện cái tình hình tự do báo chí cho Việt Nam.
Một chuyến đi vận động rõ ràng là không được nhà nước hoan nghênh. Bằng chứng là đã có một số người trong đoàn đã bị chặn rồi. Thì cái chuyến về e khó tránh khỏi những cái rắc rối phải không ạ? Không biết là các anh chuẩn bị như thế nào để đối mặt với những gì sắp tới khi trở về nước. Mình trình bày thực trạng, rồi thậm chí là trong chuyến đi mình còn tham gia những cái khóa huấn luyện, rồi những cái hình ảnh mà các anh được chào đón bởi các thành viên của đảng Việt Tân. Những cái điều này đủ để cho các anh có thể bị cho là hoạt động nhằm mục đích gì đó, như là trường hợp của các thanh niên công giáo đã từng bị. Các anh nghĩ như thế nào?
Chúng ta phải nói có cái trách nhiệm với công dân trong thời đại mình đang sống và chấp nhận mọi tất cả các thứ hệ lụy. Và chúng tôi cũng đều bình thản với chuyện đó. Bởi vì trong tâm tôi suy nghĩ chúng tôi không có mưu đồ một cái chuyện cá nhân hoặc một cái ước vọng gì cả. Tất cả đều vì công việc chung, về cái tiếng nói thật sự trong lòng mình. Và việc vấn đề thứ hai nữa, từ trước đến nay thì nhà cầm quyền khi muốn gây khó dễ mai họ đều chụp cho cái mũ đó là Việt Tân. Rất nhiều thứ nữa và mọi người trong nước trong thời gian trước đều rất e ngại khi mà nhắc đến cái tổ chức này. Thì bản thân tôi cũng nói một trong các cái mục đích của tôi đi chuyến này thì tôi cũng muốn là tìm hiểu thật ra những cái tổ chức gọi là Việt Tân, các đảng khác, các cộng đồng hải ngoại như trong nước vẫn thường nói là các cộng đồng chống cộng cực đoan, mất đoàn kết. Nhưng mà khi mới đặt chân đến đây trong thời gian rất ngắn thì tôi thấy rằng điều đó hoàn toàn ngược lại. Và chúng tôi rất vui mừng khi nhận được những tình cảm rất là chân tình của đồng bào bên này. Bất kể dù là chính kiến như thế nào, dù là họ phải rời tổ quốc ra sao thì tôi thấy tất cả mọi người đều có một tấm lòng tha thiết với đất nước. Chúng ta ở trong nước hay nước ngoài đều là người Việt Nam. Chúng tôi đã quyết định tham dự cái buổi điều trần của hội nghị viên này. Chúng tôi cũng bình thản chấp nhận tất cả mọi hệ lụy có thể mang đến cho bản thân mình.
Ngoài cái thông điệp là muốn cổ võ, cổ suý cho quyền tự do báo chí ở Việt Nam, thì anh Đăng cũng cho biết là cái chuyến đi này để anh có thể tìm hiểu thêm những cái tình cảm của người Việt xa xứ, cũng nhân cái dịp là đánh dấu 39 năm ngày mà người Việt phải bỏ nước ra đi và có mặt tại Mỹ như ngày hôm nay. Anh Hà nhìn thấy cho mình cái tương lai ngày về như thế nào? Anh sẽ tiếp tục viết, nói lên những cái quan điểm của mình, sẽ tường thuật lại những gì mắt thấy tai nghe qua cái chuyến đi này, qua cái trang blog của mình, hay là sẽ phải đương đầu với những cáo buộc từ phía chính quyền như thế nào?
Tôi đồng ý với những cái lập luận vừa rồi của chú Đăng về người Việt ở nước ngoài. Theo tôi thì Việt Tân hay Việt gì cũng thế, đều là người Việt có máu đỏ da vàng, chúng ta đều là đồng bào. Do vậy, bất kể ai mà vì tương lai của nước Việt, vì một dân tộc tiến bộ hơn, vì một đất nước Việt Nam tươi đẹp hơn, thì tôi đều sẵn sàng bắt tay và hợp tác với họ về một tương lai tốt đẹp hơn trong đất nước Việt Nam. Đối với tôi cũng như các bạn trẻ thì tôi muốn nhắn nhủ rằng đừng sợ chế độ toàn trị. Chúng ta hãy hành động vì những cái gì tốt đẹp hơn cho đất nước và vì đó là vì tương lai của chúng ta và các thế hệ sau của người Việt Nam. Do vậy tôi không sợ, không ngần ngại gì, bất cứ hậu quả gì khi mà tôi trở về nước.
Nếu như có những cái rủi ro sẽ xảy ra với bản thân mình,
đó là một minh chứng hùng hồn để cho thấy cái cam kết về nhân quyền của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế như nào. Đó là một minh chứng khách quan luôn, bằng hình ảnh và bằng sự việc thực tế.
Các anh có nghĩ rằng đây có thể là một chuyến đi duy nhất, không có cơ hội để các anh có thể bước chân ra khỏi Việt Nam lần nữa sau chuyến đi này không?
Đây là cơ hội 50-50 ạ. Đến khi nào về nước thì mình rõ được ạ.
Tạp chí Thanh Niên hẹn tái ngộ cùng quý vị và các bạn trong một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau. The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày nay, vị thế cường quốc của Trung Quốc đã được củng cố, xây dựng trên quan hệ kinh tế ngày càng tăng trên khắp hoàn cầu và đặc biệt khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đó là nhận định của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ mới đưa ra khi ông phát biểu trước các sĩ quan của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và học viên tại Trường Đại học Quốc phòng Trung Quốc ở Bắc Kinh. Để bảo toàn bầu không khí an ninh ổn định đã giúp tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế lịch sử này, Hoa Kỳ tin vào việc duy trì một trật tự dựa trên các quy định, xây dựng trên quyền tự do hàng hải và hàng không, các chính sách kinh tế và mậu dịch tự do nuôi dưỡng sự thịnh vượng được chia sẻ rộng rãi cho tất cả mọi người, ngừng việc phổ biến các vũ khí có sức tàn sát hàng loạt nguy hiểm và gây mất ổn định, ngăn chặn hành động hiếu chiến và các phương pháp giải quyết tranh chấp hòa bình rõ ràng, nhất quán theo đúng luật pháp quốc tế. Ông Hagel nói thêm rằng, cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều có trách nhiệm giải quyết những thách thức an ninh mới và lâu dài trong khu vực. Ông Hagel nói, trong khi sức mạnh và sự thịnh vượng của một quốc gia tăng lên, các trách nhiệm của quốc gia ấy cũng tăng lên. Và liệu thế kỷ 21 có là một thế kỷ đánh dấu bởi tiến bộ, an ninh và thịnh vượng hay không, sẽ tùy thuộc nhiều vào cách thức mà Trung Quốc và các cường quốc hàng đầu ở châu Á-Thái Bình Dương đáp ứng các trách nhiệm duy trì một trật tự dựa vào các quy định. Bộ trưởng Hagel nhấn mạnh, chúng ta phải cùng góp sức và cộng tác với tất cả các quốc gia trong khu vực, phát triển và xây dựng trên một mô hình mới về quan hệ. Phát triển một mô hình mới về quan hệ giữa các quân đội với nhau sẽ đòi hỏi một sự hiểu biết chung về trật tự an ninh khu vực mà chúng ta mưu tìm và những trách nhiệm chúng ta phải duy trì. Theo Bộ trưởng Hagel, mô hình mới về quan hệ giữa các quân đội phải tiến hành theo 3 đường hướng. Thứ nhất, duy trì đối thoại liên tục và thực tiễn. Thứ hai, thiết lập hợp tác cụ thể và thực tế và thực tế hội tụ quyền lợi của hai nước. Và thứ ba, cố gắng quản lý cạnh tranh và bất đồng qua sự cởi mở và thông tin liên lạc. Bộ trưởng Hagel nói, mục tiêu của sự tái quân bình của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương là đảm bảo rằng sự hiện diện và tham gia của nước Mỹ, kể cả ban giao với Trung Quốc, theo kịp đà biến chuyển nhanh chóng của môi trường kinh tế, ngoại giao và an ninh ở châu Á-Thái Bình Dương. Nó sẽ đòi hỏi một sự lãnh đạo can trường, tìm cách đào sâu hợp tác thực tiễn trong các lĩnh vực lợi ích chung, trong khi xử lý một cách xây dựng những bất đồng qua đối thoại cởi mở và sự thẳng thắn.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Việt Nam lên tiếng phản đối việc Trung Quốc đưa giàn khoan tới Biển Đông đang có tranh chấp. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ở Hà Nội, ông Lê Hải Bình ngày hôm nay nói rằng hành động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông. Ông Bình đã tuyên bố như thế hai ngày sau khi trang web của Cục Hải sự Trung Quốc đăng tải một cảnh báo hàng hải về việc giàn khoan Hải Dương 981 đến hoạt động tại vùng biển mà họ gọi là Nam Hải từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 15 tháng 8. Theo phía Việt Nam, giàn khoan đó của Trung Quốc xâm phạm vào lô 143 trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Trong khi đó, hãng tin mạng Tuwei của Trung Quốc cho biết là hải quân nước này chuẩn bị xây sân bay trên đảo Xích Qua, là hòn đảo ở Trường Sa mà Việt Nam gọi là đảo Gạc Ma. Trung Quốc đã chiếm đảo này và 5 đảo nhỏ khác từ tại Việt Nam sau trận hải chiến năm 1988. Thủ tướng Ukraine ông Arseniy Yatsenyuk nói rằng Nga đang tìm cách tiêu diệt nước ông bằng cách tạo ra những vụ đụng độ, kể cả vụ hỏa hoạn giết chết 42 người, hầu hết là người hoạt động thân Nga ở Odessa. Ông Yatsenyuk đến thăm Odessa ngày hôm nay, hai ngày sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn gây nhiều chết chóc tại thành phố cảng miền Nam, có khoảng 1 triệu dân này. Ukraine cho biết họ sẽ tiếp tục thực hiện cuộc phản công chống lại những phần tử đòi ly khai thân Nga ở miền Đông. Trong lúc Điện Kremlin thì cho biết họ nhận được hàng vạn lời kêu cứu từ khối dân nói tiếng Nga trong vùng này. Một tờ báo của Đức đã trích lời các nguồn tin an ninh của chính phủ Đức nói rằng cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ và Cục Điều tra Liên bang đang cung cấp mấy mươi chuyên viên cho chính phủ Ukraine để họ thiết lập một cơ cấu an ninh tại quốc gia này nhằm chiến đấu chống lại tội phạm có tổ chức. Tại Nam Á, thì các giới chức ở miền Bắc Afghanistan không còn hy vọng tìm thêm người sống sót trong vụ đất lở làm cho hàng ngàn dân làng bị chôn vùi trong đất đá bùn lầy và họ đã quyết định từ bỏ cuộc tìm kiếm. Nhân viên cứu hộ cũng bày tỏ sự lo lắng là dù vụ đất lở lại có thể xảy ra nữa sau nhiều ngày mưa lớn trong khu vực giáp ranh với Tajikistan, Trung Quốc và Pakistan. Ngày hôm nay, các nhân viên cứu hộ đã chuyển trọng tâm hoạt động sang việc cung cấp nơi tạm trú, lương thực và thuốc men cho khoảng 4.000 người bị thất tán vì thảm họa xảy ra hôm thứ Sáu. Các con số ước tính về người chết và bị mất tích khác nhau khá nhiều, từ vài trăm người cho tới hơn 2.700 người. Hoa Kỳ sẵn sàng cung cấp ngân khoản cho các nỗ lực duy trì ổn định và xây dựng dân chủ ở Cộng hòa Dân chủ Congo, nhưng Washington muốn có sự bảo đảm là Tổng thống Joseph Kabila sẽ rời khỏi chức vụ khi nhiệm kỳ hiện nay chấm dứt. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày hôm nay đã họp tại Kinshasa với ông Kabila để thúc giục nhà lãnh đạo này tuân hành hiến pháp trong cuộc bầu cử sắp tới. Hiến pháp Congo không cho phép Tổng thống Kabila được tranh cử cho nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp vào năm 2016. Tổng thống Nigeria ông Goodluck Jonathan đã ra lệnh cho các giới chức an ninh hàng đầu làm mọi việc cần thiết để mưu tìm tự do cho hơn 220 nữ sinh bị các phần tử Hồi giáo cực đoan bắt cóc hồi tháng trước. Cố vấn của Tổng thống nói rằng ông Jonathan ra lệnh ngày hôm nay sau khi họp kín với những người đứng đầu các cơ quan an ninh, các giới chức cấp cao và vị hiệu trưởng của trường trung học nơi các bé gái bị bắt.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz và trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.